Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 776. Hội ngộ 3, góc truyện audio.com. Đứa bé này mấy tuổi rồi? An Đông Dương đứng bên cạnh Dương Tử Mi hỏi. 8 tháng rồi, các anh mặc kệ nó là quái thai. Dương Tử Mi không ngờ Tiểu Thiên lại mở miệng nói chuyện dọa người khác, liền trừng mắt nhìn cậu. Quái thai, An Đông Dương toát mồ hôi. Em của em à, tên là Tiểu Thiên. Chị gái em cũng là quái thai. Tiểu Thiên vừa bú bình sữa vừa nói. An thiếu gia, em khuyên anh đừng có tán tỉnh chị ấy, chỉ làm bạn bình thường là được rồi. Bạn trai chị ấy không thân thiện lắm đâu, sẽ vứt anh ra ngoài đấy. Dương Tử Mi đầy bất lực. An Đông Dương nhìn cô, em có bạn trai rồi à? Dương Tử Mi gật đầu. Trên mặt An Đông Dương xuất hiện rõ sự thất vọng. Có điều anh rất nhanh lấy lại sự tự tin, cảm thấy bản thân bất luận là diện mạo hay gia tài đều đứng số một, dù cô ấy có bạn trai thì đã làm sao? Anh có đủ tự tin khiến cô ấy cuối cùng sẽ lựa chọn anh. Dù sao đi nữa, tập đoàn An Thạch cũng là tập đoàn lớn nhất Quảng Nguyên, ba của anh có mặt trên bảng xếp hạng của tạp chí Forbes. Anh là người thừa kế của tập đoàn An Thạch, tương lai sẽ là thái tử gia. Với thân phận như vậy thì bất cứ cô gái nào cũng đều rung động mà. Cho dù là cô gái lái xe Land Rover mang biển số quân đội cũng không phải ngoại lệ. Dương Tử Mi, hôm nay ở khách sạn quốc tế Garden có triển lãm đá quý quốc tế. Các em có muốn đi xem không? An Đông Dương phát hiện sợi dây Dương Tử Mi đeo ở cổ không phải là đá quý gì mà chỉ là một miếng gỗ màu đen, chiếc nhẫn đeo trên tay cũng là màu đen tuyền có hơi đặc biệt nhưng cũng không lấp lánh bằng kim cương, cái duy nhất nhìn tạm được chính là chiếc vòng thủy tinh tương xứng với mái tóc trên cổ tay cô. Lúc trước đã từng nói qua, sau chuyện ở Tinh Dã, mái tóc xanh lam của Dương Tử Mi và Sadako đã trở thành trào lưu trong giới tóc. Từ thành phố A tới phạm vi toàn quốc, đường lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy những cô gái tóc màu làm chạy theo xu hướng thời đại, giống như việc nhuộm tóc màu vàng thường ngày vẫn làm vậy. Do đó, mái tóc màu lam của Dương Tử Mi và Sadako cũng làm ngứa mắt người khác lắm. An Đông Dương tưởng rằng họ nhuộm tóc màu lam nhưng màu lam trông rất tự nhiên và cảm thấy đẹp hơn của người khác. An Đông Dương muốn dẫn họ vào trong xem triển lãm đá quý, sau đó sẽ dùng châu báu để tấn công, anh không tin điều đó không làm bọn họ động lòng. Có thể xem, dù sao cũng là con gái, chẳng có ai lại không thích đi xem những thứ lấp lánh như đá quý cả, do đó Dương Tử Mi liền đồng ý. Vậy đi thôi, trưởng ban triển lãm lần này là bố anh. Ha ha, đến lúc đó anh sẽ giới thiệu bố anh với em. Biểu hiện của An Đông Dương có phần khoe khoang, anh cứ nghĩ Dương Tử Mi sẽ giống những cô gái khác, nghe thấy điều này thì sẽ reo lên thích thú, sau đó nhìn anh đầy kỳ vọng. Nào ngờ, Dương Tử Mi chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng như thể đồng ý đi chợ mua rau vậy. Điều này khiến anh hoài nghi cô đang giả vờ tỏ vẻ thản nhiên hay cô thật sự không có hứng thú với đá quý. Ánh mắt anh lại chuyển qua Sadako. Trên người Sadako cũng không hề đeo trang sức gì, ngoài một ngôi sao 5 cánh giống như hàng được bày bán ở sạp bên đường mà cô đang đeo trên cổ. Tiểu thư Sadako, cô thích đá quý không? Anh không nhịn được liền hỏi. Sadako gật đầu, những thứ xinh đẹp đều thích. Hàn Vĩ Quang vừa nghe thấy, trong lòng lập tức nảy lên ý định. Muốn tấn công một ai? Góc truyện audio.com, đó, quan trọng nhất là đầu tư những thứ tốt cho họ. Chỉ cần họ vẫn có những thứ để thích thì rất dễ làm. Cách chương.